Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 21 tháng 5 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Ông Tập Cận Bình cảnh báo các nước Á Châu không nên thành lập liên minh quân sự. Phó Tổng thống Biden cảnh báo Nga chớ gây phương hại cho cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Và không kích ở Pakistan giết chết 60 phiến quân.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài về việc các bên đối nghịch ở Thái Lan họp lại sau khi quân đội Thái chủ trì hòa đàm. Đại tá quân đội Warachon mô tả các cuộc đàm phán là có nội dung nghiêm túc nhưng tiến hành trong một bầu không khí thân thiện. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Thủ tướng Việt Nam tố cáo Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Duy Ái.
Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cảnh báo các nước Á Châu chớ xây dựng điều mà ông cho là liên minh quân sự không có ích. Cảnh báo này được nhiều người xem là nhắm tới các nước hồi gần đây đã phát triển những mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Phát biểu ở Thượng Hải ngày hôm nay tại Hội nghị Tương tác và Xây dựng Niềm tin, gọi tắt là SICA, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng việc tăng cường liên minh quân sự với một phe thứ ba là bất lợi cho an ninh chung của khu vực. Nhiều nước láng giềng của Trung Quốc đã tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ để đáp lại điều mà họ cho là Trung Quốc ngày càng sử dụng nhiều hơn tới sức mạnh và sự hăm dọa trong các vụ tranh chấp lãnh thổ. Những vụ đối đầu trên biển giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và Nhật Bản đã trở nên tệ hại hơn trong vài tháng qua. Nhóm SICA bao gồm Việt Nam, nhưng Philippines và Nhật Bản không thuộc nhóm này. Hội nghị này cũng loại trừ Hoa Kỳ, nhưng bao gồm những nước như Iran và Nga. Nhóm SICA tương đối ít được biết tới so với các tổ chức khu vực khác ở Á Châu như APAC hoặc ASEAN. Tuy nhiên, Trung Quốc là nước vừa tiếp nhận chức chủ tịch SICA từ tay Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần này, hy vọng là có thể dùng nhóm này và những nhóm tương tự để nới rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Mặt khác, thì Trung Quốc đã bỏ tù 39 người trong vùng Tân Cương sau khi họ cho rằng những người này vi phạm pháp luật, trong đó có việc phổ biến những đoạn video kích động khủng bố. Truyền thông nhà nước và thông cáo của tòa án nói rằng các cáo trạng cũng bao gồm việc tổ chức và cầm đầu những nhóm khủng bố, kích động thù hận sắc tộc và chế tạo súng ống bất hợp pháp. Một bị cáo 25 tuổi tên Maimai Tiniyazi Aini đã bị tuyên án 5 năm tù vì những lời bình luận đưa ra trong một nhóm trò chuyện trên Internet. Tân Cương, quê hương của những người Uyghur theo đạo Hồi, đã chứng kiến sự gia tăng của những vụ tấn công của những người mà Bắc Kinh cho là thuộc phe Hồi giáo đòi ly khai. Trong vụ tấn công mới nhất thì một người đã bị giết hại và mấy mươi người khác bị thương bởi những hung thủ sử dụng chất nổ và đao kiếm tại một trạm xe lửa ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương.
Trong khi đó, các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay Bắc Kinh và Moscow đã ký một thỏa thuận 30 năm trị giá nhiều tỷ đô la về khí đốt thiên nhiên bên lề một cuộc họp thượng đỉnh Á Châu ở Thượng Hải. Có rất ít chi tiết về thỏa thuận được nhiều người trông đợi hôm nay, nhưng thỏa thuận được coi là một phần chủ chốt trong các nỗ lực tăng gấp đôi giao thương hàng năm trước năm 2020 và củng cố hợp tác về nhiều lĩnh vực từ kỹ thuật không gian cho đến cơ sở hạ tầng. Thông tin viên VOA Bill Eid tại Bắc Kinh ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Việc Trung Quốc chủ trì một hội nghị lớn về an ninh Á Châu đầy những cơ hội chụp ảnh, đó là cơ hội để Bắc Kinh nêu bật vai trò quốc tế ngày càng tăng và quan điểm của Trung Quốc về an ninh và các cuộc tranh chấp lãnh thổ. Nhưng hội nghị phần lớn đã bị che mờ bởi cuộc họp thượng đỉnh bên trong, các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đối tác phía Nga là ông Vladimir Putin. Trong các cuộc gặp gỡ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết thúc đẩy thương mại. Chủ tịch Trung Quốc nói, chúng tôi quyết tâm rằng mậu dịch giữa hai nước sẽ đạt mức 100 tỷ đô la vào năm 2015. Thúc đẩy quan hệ năng lượng và mậu dịch không phải là những phương cách duy nhất mà hai bên đang trông đợi để mở rộng hợp tác. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố một trong các vấn đề quan trọng là hợp tác quân sự giữa các bộ quốc phòng của hai nước. Sự hợp tác đó có tầm quan trọng lớn trong việc duy trì ổn định trong an ninh khu vực và trên toàn thế giới. Trung Quốc và Nga đã tổ chức một cuộc diễn tập hải quân chung trong tuần này, vào lúc các nhà lãnh đạo đại diện cho hơn 40 quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị về tương tác và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á. Nga đang ngày càng bị cô lập hóa vì tình hình ở Ukraine, và ông William Chong, thành viên cấp cao của tổ chức đối thoại Shangri-La, cho rằng đó là lý do rất dễ hiểu vì sao ông Putin đang có mặt tại Trung Quốc để ký các thỏa thuận. Ông Chong nói, chúng ta phải hiểu rằng đây là một hình thức hợp tác không mấy thoải mái. Nó có thể là một sự hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc, nhưng là một sự hợp tác khó chịu, bởi vì cơ bản đó là một mối quan hệ thời cơ. Và trong khi có một số lo ngại về ý nghĩa của mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Bắc Kinh và Moscow đối với khu vực, ông John cho rằng việc Nga ngã về phía Trung Quốc nằm trong khuôn khổ của chính sách xoay trục qua châu Á của chính họ. Ông John nói tiếp, mỗi một cường quốc chính đều nhắm mục tiêu vào châu Á-Thái Bình Dương, không riêng gì Hoa Kỳ, không riêng gì Trung Quốc, mà cả Nga nữa. Do đó chúng ta phải nhìn mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc từ một quan điểm khá rộng rãi hơn. Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Nga ở châu Á và hai bên hy vọng đến năm 2020, kim ngạch mậu dịch thường niên sẽ tăng lên đến 200 tỷ đô la.
Thủ tướng Việt Nam đã mở các cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines hôm nay ở Manila. Hai bên đã thảo luận việc tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác hàng hải. Nhưng Thủ tướng Việt Nam đã gây chú ý qua các lời lẽ gay gắt dành cho Trung Quốc và nói rằng cả Manila và Hà Nội đều kiên quyết chống đối điều ông gọi là những vi phạm lãnh hải của Bắc Kinh trong vùng Biển Đông. Thông tín viên VOA Simone Orenden gửi về bài tường thuật từ Manila do Nguyễn Trung trình bày.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Manila sau khi căng thẳng tăng cao với Bắc Kinh vì một giàn khoan của Trung Quốc được Bắc Kinh đưa tới địa điểm mà Việt Nam nói là thuộc hải phận của họ. Philippines cũng than phiền về những vụ đụng độ với các tàu hải giám của Trung Quốc tại nhiều hòn đảo đang có tranh chấp. Tháng trước, Philippines đã phản đối điều họ gọi là dự án phục hồi tại một gành đá mà họ đòi chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Phát biểu qua một thông dịch viên tại dinh Tổng thống Philippines, ông Dũng nói Manila và Hà Nội có chung quan điểm về tình hình.
The two sides are determined to oppose China's violations.
Ông Dũng nói hai bên quyết tâm phản đối những hành động vi phạm của Trung Quốc và kêu gọi các nước cùng cộng đồng quốc tế tiếp tục cực lực lên án Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc tức khắc chấm dứt các hành động vi phạm vừa kể và tôn trọng đầy đủ và nghiêm khắc luật quốc tế. Trong các cuộc họp ngày hôm nay, hai nhà lãnh đạo tuyên bố họ muốn thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề quốc phòng và dự tính hội ý với nhau một cách tích cực hơn khi có liên quan đến an ninh khu vực. Các tàu của Việt Nam và Trung Quốc đã xịt vòi rồng qua lại hồi đầu tháng này sau khi giàn khoan dầu bắt đầu dự án khoan. Sự cố này đã dẫn tới những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam và nhiều công ty Trung Quốc đã bị phá hoại. Các giới chức Việt Nam nói hồi cuối tuần họ sẽ trấn áp các cuộc biểu tình. Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đều nhận chủ quyền trong vùng Biển Đông. Trung Quốc và Đài Loan đòi chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển là một tuyến thông thương được nhiều người sử dụng, có nguồn hải sinh dồi dào và được cho là chứa trữ lượng lớn về dầu khí. Hồi tháng 3, Philippines đã đệ trình khoảng 4.000 trang tài liệu hỗ trợ cho vụ đòi quốc tế tài phán về cái mà họ gọi là những khẳng định chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trong vùng biển này. Trung Quốc bác bỏ vụ kiện và chưa đáp lại. Trong số các nước đòi chủ quyền, Philippines và Việt Nam đã lên tiếng nhiều nhất chống lại việc Trung Quốc tăng cường khẳng định chủ quyền trong vùng biển. Tổng thống Aquino nói hai nước đang cứu xét các điều kiện tiên quyết hướng tới việc thành lập một đối tác sách lược.
I believe that continued cooperation with Vietnam as well as with other members.
Ông Aquino nói ông tin rằng hợp tác liên tục với Việt Nam cũng như các thành viên khác của ASEAN về phòng thủ và an ninh sẽ chỉ góp phần thăng tiến ổn định khu vực. Và ông nói rằng đây không phải là một lời tuyên bố quá đáng khi ông nói rằng ông trông đợi gia tăng hợp tác giữa các cơ quan quốc phòng của hai bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự trù sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á do Philippines chủ trì trong hai ngày sắp tới. Trung Quốc đã không gửi phái đoàn đến dự diễn đàn này.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày các tin liên quan khác tới Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam tố cáo Trung Quốc đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định khi đưa giàn khoan quốc doanh vào hoạt động tại khu vực có tranh chấp ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng ngày hôm nay được đưa ra giữa lúc tàu của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu căng thẳng gần giàn khoan Hải Dương 981. ở Biển Đông. Tàu của đôi bên đã va đụng vào nhau và phun vòi rồng qua lại, làm tăng khả năng dẫn tới một cuộc đụng độ lớn hơn giữa hai chính phủ cộng sản. Tháng rồi, Bắc Kinh đưa giàn khoan vào khu vực gần quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông mà Việt Nam nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Tranh cãi đã dẫn tới các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là bước tiến mới nhất của Bắc Kinh nhằm quyết liệt khẳng định chủ quyền đối với các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc cảnh cáo giao thương Việt-Trung sẽ bị phương hại nếu bạo động nhắm vào các công ty Trung Quốc leo thang tại Việt Nam. Vụ trưởng vụ ngoại thương của Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Trương Ký, nói các vụ công nhân biểu tình bạo động gần đây tại các khu công nghiệp lớn của Việt Nam để phản đối Bắc Kinh đã gây ra những tổn thất kinh tế to lớn cho Hà Nội. Và nếu việc này tiếp diễn, sẽ không những làm tổn thương cảm tình của người Trung Quốc, mà còn ảnh hưởng tới lòng tin của các nhà đầu tư Trung Quốc đối với Việt Nam. Hàng vạn người biểu tình đã đập phá hàng trăm công xưởng mà họ cho là có công nhân hay chủ nhân người Trung Quốc, cũng như nổi lửa đốt 15 nhà máy khác tại Hà Tĩnh. Tập đoàn MMGC của Trung Quốc ngày hôm qua loan báo có 4 công nhân bị thiệt mạng tuần qua trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Trước đó, số thương vong chính thức được xác nhận là 2 người chết và hơn 100 người bị thương trong các vụ bạo động ở Bình Dương và Hà Tĩnh khởi sự từ ngày 13 tháng 5. Trung Quốc đã rút hàng ngàn công nhân ra khỏi Việt Nam và loan báo ngừng một số kế hoạch trao đổi song phương với Hà Nội. Chưa có thống kê về tổn thất của các doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam. Các công ty du lịch Trung Quốc cũng đã ngưng các tour đưa du khách sang Việt Nam, trong khi người dân Việt tiếp tục kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc và khách Trung Quốc. Đã có khách sạn công khai thông báo không tiếp khách Trung Quốc chừng nào Bắc Kinh chưa dời giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ông Lu Chien-ren, nhà nghiên cứu tại Viện Trung Quốc ASEAN thuộc Đại học Quảng Tây, nói các vụ bạo động gây phản ứng ngược cho cả hai nền kinh tế Việt-Trung, nhưng Việt Nam gánh chịu nặng nhất vì nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào hàng hóa của Trung Quốc, từ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho tới các sản phẩm công nghiệp tiên tiến. Ký giả Vũ Hoàng Lân từ California đang có mặt ở Đà Nẵng ghi nhận.
Kể cả người dân lẫn nhà nước lần này đó cùng phản đối cái hành động đó của Trung Quốc, có quá rõ ràng, ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Cái khác nhau là ở cái biểu hiện ra, người dân họ tẩy chay khách Trung Quốc, hàng Trung Quốc, rồi tẩy chay các nhà máy Trung Quốc, khách sạn thì không tiếp người Trung Quốc, vân vân. Nhà nước thì họ không có cái rõ ràng cái chủ trương làm như vậy. Cái hậu quả của việc đó nó bắt đầu nó tác động lên cái vấn đề làm ăn buôn bán ở đây. Ở Bình Dương thì mình cũng có quen mấy người doanh nhân ngoài đó, bây giờ là coi như là đập phá kể cả nhà máy Trung Quốc lẫn nhà máy Đài Loan, thì bây giờ là khá nhiều ngàn người không có công ăn việc làm ở tỉnh Bình Dương rồi. Chiều nay tôi đi về lại khách sạn bằng qua taxi đó, tôi có hỏi anh taxi là bây giờ đó thì là mấy cái người mà Trung Quốc ở Đà Nẵng này là một trong những cái số lượng mà rất đông người khách du khách ở Đà Nẵng là Trung Quốc. Bây giờ thì coi như họ rút, gần như là hút hết về nước, họ không có tới ăn chơi gì ở đây nữa. Cái cậu taxi đó nói là coi như là mấy bữa nay là thành phố Đà Nẵng không có làm ăn, taxi tụi em không làm ăn gì được hết. Thời sáng giờ em chạy cuốc này là cuốc thứ hai, là lúc đó là khoảng cỡ chừng 7 giờ tối rồi. Đấy, thì mình cho thấy là tất cả những cái biến động gì nó đều rơi ngược ngay lập tức vào cái đời sống bình thường của người dân Việt Nam.
Trao đổi mậu dịch Việt-Trung đạt 65,5 tỷ đô la hồi năm ngoái với mức tăng trưởng 30% mỗi năm. Trong nhiều năm nay, Bắc Kinh là bạn hàng lớn nhất của Hà Nội và Việt Nam nhập khẩu hàng Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu sang thị trường này. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Hà Nội phải điều tra, trừng trị những ai gây ra các vụ biểu tình bạo động, tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản và công dân Trung Quốc, cũng như bồi thường thiệt hại cho phía Trung Quốc. Tối cùng ngày, Thủ tướng Việt Nam loan báo Hà Nội sẽ trì hoãn thời hạn thu thuế tới 2 năm đối với các doanh nghiệp bị tổn thất và sẽ tính tới việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu cho họ. Ông Dũng cho biết Việt Nam cũng sẽ giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt cho các công xưởng bị thiệt hại và có kế hoạch cắt giảm chi phí thuê đất đai đối với các doanh nghiệp này, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong khâu cấp visa cho công nhân nước ngoài qua làm việc cho họ. Ông Dũng cũng thúc giục các công ty bảo hiểm nhanh chóng đánh giá mức độ thiệt hại và chi trả bồi thường. Ngoài ra, ông cũng chỉ thị các ngân hàng hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng, nhanh chóng khôi phục lại hoạt động. Việt Nam chưa công bố tổng số tổn thất từ các vụ bạo động chống Trung Quốc. Tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ở Miến Điện hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam kêu gọi đôi bên Việt-Trung kiềm chế để giải quyết tranh chấp và vãn hồi ổn định cho khu vực. Ông Phùng Quang Thanh nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rằng Việt Nam cam kết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình theo luật quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, và duy trì hữu nghị hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố phương pháp tốt nhất mà Mỹ và các đối tác ASEAN có thể giúp xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông là đối thoại ngoại giao mang tính xây dựng. Phát biểu tại cuộc điều trần ở Quốc hội hôm 20 tháng 5, ông Daniel Russell nhấn mạnh hai diễn tiến đặc biệt gây quan ngại làm leo thang căng thẳng gần đây là việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào hoạt động tại vùng biển có tranh chấp với Việt Nam và lấp biển khai hoang trên đảo Gạc Ma để nâng cấp hay có thể là quân sự hóa khu vực có tranh chấp này.
An unilateral decision by China to introduce an oil rig and accompanying vessels, paramilitary Coast Guard vessels, in waters disputed with.
Ông Russell cho biết chính phủ Mỹ đã nêu các vấn đề này trực tiếp với Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao và công khai quan điểm rằng Bắc Kinh phải dùng biện pháp ngoại giao thay vì võ lực để xử lý tranh chấp.
We address these issues directly with the Chinese diplomatically. We have made no secret of...
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương nói, vấn đề không phải là sức mạnh của Trung Quốc đến đâu, mà là tuyên bố chủ quyền dựa trên pháp lý của Bắc Kinh vững chắc tới mức nào trong các tranh chấp chủ quyền. Ông Russell khẳng định, Hoa Kỳ không chấp nhận các hành vi uy hiếp, cưỡng bức và phi ngoại giao. Đáp câu hỏi của dân biểu Amy Berra rằng Hoa Kỳ có thể làm gì cụ thể hơn ngoài những lời tuyên bố để gửi tín hiệu tới Trung Quốc rằng họ không thể hành xử như vậy trong thế giới văn minh có luật lệ và quy chuẩn quốc tế. Ông Russell nói, Tổng thống Barack Obama qua chuyến công du mới đây tới khu vực đã thể hiện rõ không chỉ bằng lời nói mà qua hành động, mức độ cam kết của Hoa Kỳ đối với ổn định trong vùng và quyết tâm của Washington bênh vực các luật lệ quốc tế. Philippines ngày 21 tháng 5 bác tin cho rằng Manila và Hà Nội đang phối hợp chống lại Trung Quốc sau khi hai nước đều lên tiếng tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông. Phát biểu trước cuộc họp giữa Tổng thống Philippines và Thủ tướng Việt Nam tại Philippines, người phát ngôn của Tổng thống Benigno Aquino, ông Edwin Laceda nói, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Philippines không phải chỉ họp với Tổng thống Aquino mà còn để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tuy nhiên, ông cho biết lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế và quốc phòng. Dinh Tổng thống Philippines cho hay, đôi bên sẽ bàn về các vấn đề quan tâm chung và dự kiến sẽ trao đổi thông tin về các vụ đụng độ với Trung Quốc trong khu vực Biển Đông gần đây. Nhưng phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines nhấn mạnh sẽ không chính xác nếu cho rằng Manila và Hà Nội đang hợp lực chống lại Trung Quốc, mặc dù đôi bên có những điểm chung liên quan tới tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Thưa quý vị, một ngày sau khi tham mưu trưởng quân đội Thái công bố quân luật, ông đã tập hợp các nhà chính trị hàng đầu và các thủ lãnh biểu tình để đàm phán ở Bangkok. Các cuộc đàm phán nhắm mục đích tìm cách phá vỡ tình trạng bế tắc chính trị kéo dài 6 tháng, tiếp tục gây thiệt hại cho nền kinh tế đất nước. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các nhân vật chính trị nổi tiếng đã được triệu tập để dự các cuộc đàm phán mật với tướng Prayut Chan-o-cha, tiếp theo phiên họp chưa từng có từ trước tới nay giữa các bên đối nghịch. Đại tá quân đội Werajon Sukhondabathipak mô tả các cuộc đàm phán là có nội dung nghiêm túc nhưng tiến hành trong một bầu không khí thân thiện.
The very first day we are not able to come up with the solution. But we...
Ông Werajon nói, ngay từ ban đầu, chúng tôi đã không đi đến được một giải pháp, nhưng chúng tôi đưa ra cho họ một số đề tài để trở về bàn thảo và tham khảo ý kiến các ủng hộ viên, các cộng tác viên của họ, để có thể trở lại và đề xuất một số ý kiến ngõ hầu tìm ra giải pháp tốt nhất. Một phiên họp thứ nhì dự trù sẽ diễn ra vào ngày mai. Các cuộc đàm phán bắt đầu chỉ một ngày sau khi tham mưu trưởng quân đội ban hành quân luật. Vào ngày thứ nhì, đã có bằng chứng thưa thớt về sự hiện diện của quân đội trên đường phố Bangkok. một sự tương phản so với ngày hôm trước khi có nhiều chốt kiểm soát ở trong và ngoài thủ đô. Một sự khác biệt đáng kể sau khi thiết quân luật là sự im lặng của giới truyền thông Thái Lan. Ít nhất 14 đài truyền hình vệ tinh và hàng trăm đài phát thanh nhỏ đã ngưng hoạt động. Tại các kênh còn phát hình hay phát thanh tin tức, binh sĩ ở bên trong để theo dõi nội dung. Phe áo đỏ thân chính phủ, trụ ngay phía tây thủ đô đã lặp lại rằng họ sẽ không ngồi yên nếu nội các tạm quyền bị lật đổ. Tại địa điểm tụ tập chống chính phủ, ngay sát khu tòa nhà chính phủ, bản doanh quân đội và văn phòng khu vực lớn nhất của Liên Hiệp Quốc không có sự hiện diện của quân đội, cũng giống như trước khi thiết quân luật, các nhân viên canh gác của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân, PDRC, kiểm soát việc ra vào các con đường và địa điểm trú đóng mở rộng của nhóm này. Lãnh tụ PDRC Sun Thep Thao Sung Ban, một cựu phó thủ tướng, cam kết với các ủng hộ viên của ông sẽ chỉ giải tán khi nào chính phủ dẹp tan ảnh hưởng của gia đình Sinawat đầy thế lực mà các chính đảng đã thắng mọi cuộc bầu cử từ năm 2001. Kỷ lục đó là lý do những người biểu tình chống chính phủ như nhiếp ảnh gia tự do Satit Yodacha phản đối một cuộc bầu cử khác. Thay vì thế, họ muốn có một hội đồng không do dân cử để thay đổi hệ thống chính trị Thái Lan. Ông này nói bầu cử không phải là mục tiêu bởi vì điều đó chỉ có nghĩa là vẫn một nhóm người đó sẽ trở lại nắm quyền. Và ông nói đó không phải là điều mà những người biểu tình chống chính phủ mong muốn. Điều mà họ mong muốn không còn phải là đi theo con đường đã gây thiệt hại cho đất nước. Không còn nghi ngờ gì về việc thời kỳ đảo lộn chính trị kéo dài đã gây thiệt hại cho Thái Lan. Nền kinh tế co cụm hơn 2% trong quý đầu năm nay. Ngay cả trước khi thiết quân luật hôm thứ hai, những nhà hoạch định chính phủ đã cắt dự báo tăng trưởng kinh tế cho cả năm. Một thời kỳ thiết quân luật kéo dài hay một cuộc đảo chính khác chắc chắn sẽ làm ngưng động thêm nhiều nhà đầu tư và du khách nữa.
Thưa quý thính giả, quay sang tin Âu Châu. Thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden lên tiếng cảnh báo rằng Washington có thể áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn đối với Nga nếu Moscow gây phương hại cho cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine ngày 25 tháng 5. Ông Biden đã nói tới cái giá mà Nga có thể sẽ phải trả thêm sau khi ông thảo luận với Tổng thống Rumani, ông Traian Băsescu tại Bucharest ngày hôm nay. Ông Biden tới Bucharest hôm qua trong khuôn khổ của một nỗ lực của chính quyền Obama nhằm khẳng định sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ đối với các nước đồng minh trong khối NATO. Ông Biden lên án việc Nga sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea của Ukraine và ông nói rằng các đường biên giới ở Âu Châu không thể bị thay đổi dưới nòng súng. Nhưng vụ rối loạn do những phần tử đòi ly khai thân Nga vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine.
Trong khi đó, một cuộc thăm dò công luận mới cho thấy việc Nga sáp nhập Crimea và sự ủng hộ mà Nga dành cho phe nổi loạn ở đông Ukraine đã làm phần lớn dân chúng Ukraine quay ra chống đối Nga. Theo tường trình từ Kiev của thông tín viên VOA Al Pasin, các động thái vừa kể cũng có thể tác động đến Nga về nhiều mặt khác nữa. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Từ nhiều năm sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, đa số người dân Ukraine nghĩ rằng nước họ nên liên kết với Nga. Sự tin tưởng đó đã dần dà thay đổi trong những năm qua, nhưng nay không còn nữa, theo cuộc thăm dò mới nhất do Trung tâm Razumkov ở Kiev vừa thực hiện.
Thực vậy, bài học chính là tình hình ở Ukraine đã thay đổi một cách sâu xa.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội, ông Andriy Buchenko, nói trong một sự chuyển biến đột ngột, hơn một nửa người dân Ukraine nay tin rằng đất nước nên liên kết chặt chẽ hơn với Liên hiệp châu Âu.
Lý do chính vì sao xã hội Ukraine thay đổi mau chóng như qua ủng hộ Âu Châu đó là bởi vì sự hung hăng của Nga.
Ngay ở miền đông Ukraine, nơi các phần tử ly khai hoạt động mạnh, cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 22% dân chúng muốn Ukraine liên kết với Nga, trong khi 32% nói Ukraine nên gần gũi hơn với EU. Những người khác có quan điểm khác hoặc không có ý kiến. Một sự sụt giảm về mức ủng hộ dành cho Nga ở Ukraine có thể chỉ là một phần của câu chuyện. Chuyên gia về sách lược Nga đang sống lưu vong Igor Sutyagin, nay làm việc tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia London, nói rằng bằng cách đem lại sức mạnh cho các phần tử tranh đấu ở miền đông Ukraine, nhiều người là từ Nga, Điện Kremlin đã gây ra một vấn đề có thể có tác dụng dội ngược.
Họ hiện đang trở nên hết sức cực đoan. Họ có cái cảm giác tự do, chiến đấu chống lại các luật lệ, và họ có vũ khí. bất ổn ở miền đông Ukraine cao hơn mức độ mong muốn chỉ để nắm quyền kiểm soát hay gây ảnh hưởng đối với chính sách ở Kiev.
Trong khi đó, ông Sutyagin nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đứng trước một vấn đề khác nữa. Vì ông mau chóng sáp nhập Crimea đã nêu lên những trông đợi về một sự thôn tính dễ dàng miền đông Ukraine. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nói Nga có thể phải đối mặt với sự chống đối mãnh liệt từ phía nhiều người địa phương. Theo ông Igor Sutyagin, thiệt hại của một cuộc hành quân như thế, cộng với những trợ cấp cho một khu vực có các khó khăn kinh tế nghiêm trọng và mối đe dọa tăng cường các biện pháp chế tài Tây Phương, khiến cho việc xâm lăng trở thành một viễn ảnh không mấy hấp dẫn.
It's already too costly for Russia to swallow Crimea. It will be just...
Hiện Nga đã phải tốn kém quá nhiều để nuốt Crimea. Sẽ gần như không thể nuốt được miền đông Ukraine, nhưng công chúng vẫn trông đợi điều đó. Sự khó khăn là ở đó.
Hình ảnh video về các phần tử ly khai vũ trang hùng hậu và có tổ chức được Nga hậu thuẫn, cùng với các binh sĩ Nga ở dọc biên giới, đôi khi khiến cho chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Và điều đó vẫn có thể xảy ra. Nhưng nhiều chuyên gia tin rằng Tổng thống Putin sẽ kết luận rằng thiệt hại về mặt kinh tế, về bàn giao của Nga với Ukraine và phương Tây, và có thể cả về mặt quân sự, sẽ quá lớn.
Thưa quý vị, tại vùng Nam Á, thì Thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif nằm trong số các nhà lãnh đạo được mời đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Ấn Độ của ông Narendra Modi. Một phát ngôn viên của đảng BJP của ông Modi ngày hôm nay cho biết là tất cả những người đứng đầu chính phủ của 8 nước hội viên Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á đều được mời dự buổi lễ ngày 26 tháng 5. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng lời mời mà bà gọi là một cử chỉ có trách nhiệm đã được Bộ Ngoại giao Ấn Độ gửi đi. Hiện chưa rõ Thủ tướng Sharif có nhận lời mời hay không. Ấn Độ và Pakistan là hai nước kình địch lâu đời và đã giao chiến với nhau 3 lần kể từ khi thoát ách thực dân Anh để độc lập vào năm 1947. Cũng liên quan tới Pakistan, thì quân đội nước này cho biết là những vụ không kích của họ đã giết chết ít nhất 60 phần tử hiếu chiến trong vùng bộ tộc Tây Bắc. Quân đội nói trong một thông cáo rằng những phần tử khủng bố nòng cốt, kể cả những viên chỉ huy quan trọng và những người nước ngoài, nằm trong số những người đã bị hạ sát ở Bắc Waziristan. Thông cáo nói thêm rằng khoảng 30 phiến quân bị thương và một số lớn vũ khí đạn dược đã bị phá hủy. Phóng viên của đài VOA tại Pakistan nói rằng quân đội đã oanh kích vào sào huyệt của phiến quân ở Mir Ali và Miranshah, là thành phố chính của Bắc Waziristan giáp với Afghanistan. Bắc Waziristan là cứ địa của phe Taliban và những phần tử hiếu chiến khác có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Một tòa án ở Ai Cập đã tuyên án 3 năm tù cho Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak về tội biện thủ công quỹ. Vì cựu tổng thống này ngày hôm nay ngồi trong một chuồng sắt tại Pháp Đình khi tòa tuyên án. Tòa này cũng tuyên án 4 năm tù cho hai người con trai của ông về tội biện thủ công quỹ. Ba cha con ông Mubarak bị kết tội là lấy nhiều triệu đô la từ khoản tiền vốn được dùng cho việc tân trang và bảo trì các dinh thự của tổng thống để chi tiêu cho việc sửa sang tư thất của họ. Họ cũng bị phạt 3 triệu đô la và buộc phải trả lại cho nhà nước gần 8 triệu đô la. Vụ án này là một trong hai vụ án chống lại ông Mubarak, là người đã bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011 giữa lúc phong trào mùa xuân Ả Rập lan ra khắp vùng Trung Đông. Ông Mubarak bị tuyên án tù chung thân vào năm 2012 về tội đồng lõa trong việc giết hại hàng trăm người biểu tình trong cuộc nổi dậy kéo dài 18 ngày. Tuy nhiên, ông đã được thả ra khỏi nhà tù một năm sau đó và hiện bị quản thúc tại một quân y viện trong lúc chờ vụ án đó được mang ra xử lại. Sau đó thì Ai Cập đã tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ, nhưng quân đội đã tiếp tay lật đổ vị tổng thống dân cử là ông Mohamed Morsi khi ông này thúc đẩy cho việc thông qua một bản hiến pháp mà nhiều người Ai Cập cho là có lợi cho phe Hồi giáo. Mới đây, một tòa án đã ra lệnh cấm đảng của ông Mubarak không được tham gia các cuộc bầu cử trong tương lai. Tuy nhiên, người từng cầm đầu cơ quan tình báo dưới thời ông Mubarak là tướng Abdel Fattah al-Sisi dự kiến sẽ đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần sau. Những kẻ nghi là phiến quân Hồi giáo đã giết chết gần 30 người tại hai ngôi làng ở miền Bắc Nigeria gần làng Chibok, là nơi mà hơn 300 nữ sinh trung học đã bị bắt cóc hồi tháng trước. Những người mục kích ở làng Agagno nói rằng các tay súng đã xông vào làng của họ trong đêm vừa qua và giết chết ít nhất 17 người. Dân chúng ở làng Sawa ở kế bên thì nói rằng phiến quân đã giết chết ít nhất 10 người trong một vụ tấn công hôm thứ Hai. Tin về những vụ tấn công được loan báo trong ngày hôm nay. Một ngày sau khi hai vụ nổ bom tại thành phố George ở miền Trung giết chết ít nhất 118 người. Hai vụ nổ cách nhau vài phút đã xảy ra tại ngôi chợ đông người, làm sập nhiều tòa nhà và gây ra nhiều đám cháy lớn. Giới hữu trách dự kiến là số tử vong còn gia tăng. Tổng thống Nigeria ông Goodluck Jonathan gọi vụ đánh bom này là tàn bạo và ác ôn, và ông cho biết là ông có quyết tâm đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng nhiều người đã nghĩ ngay thủ phạm là Boko Haram, là nhóm Hồi giáo cực đoan đã giết chết hàng ngàn người trong 5 năm qua khi họ tìm cách thành lập một quốc gia Hồi giáo bảo thủ ở miền Bắc Nigeria. Nhóm khủng bố này cũng đã bắt cóc hơn 300 nữ sinh trung học tại một ngôi làng hẻo lánh trong tỉnh Borno hồi tháng trước, và 276 em trong số đó vẫn còn mất tích.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Duy Ái. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston, Texas của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng.
Việc Trung Quốc mang giàn khoan Hải Dương 981 đặt tại lô 143 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đang làm tình hình Biển Đông trở nên nghiêm trọng. Các tàu của Trung Quốc đã đâm vào tàu kiểm ngư của Việt Nam, gây thiệt hại và làm một số thủy thủ Việt Nam bị thương. Hàng ngàn người trong nước phẫn nộ đã xuống đường biểu tình chống sự xâm lăng của Trung Quốc. Sau những ngày im lặng, nhà nước Việt Nam đã loan báo là sẽ trừng phạt gắt gao những cuộc bạo động. Cho đến nay, hàng trăm người đã bị bắt. Làn sóng biểu tình chống Trung Quốc không chỉ rầm rộ tại nhiều tỉnh trong nước mà còn đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Hầu như nơi nào có cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trên thế giới, từ Úc Châu sang Âu Châu đến Hoa Kỳ và Canada, nơi đó cũng có những cuộc biểu tình ủng hộ đồng bào trong nước chống Bắc xâm. Tại Houston, trưa ngày Chủ nhật 18 tháng 5, 2014, hàng ngàn người của các đoàn thể người Việt từ các thành phố lớn của Texas là Dallas-Fort Worth, San Antonio, Austin và quận hạt Tarrant hợp cùng cộng đồng người Việt Houston biểu tình trước Tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston. Một phái đoàn của người Việt tại New Orleans, tiểu bang Louisiana cũng hiện diện. Luật sư Phan Quốc Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, chia sẻ mục đích của cuộc biểu tình như sau.
Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn khởi động một cái phong trào liên kết sức mạnh của người Việt khắp nơi để mà yểm trợ mạnh mẽ cho đồng bào trong nước. Thứ nhất là lên tiếng phản đối cái sự xâm lược vô đạo đức bất chấp công pháp quốc tế của chính phủ Trung Cộng. Thứ hai là kêu gọi Cộng sản Việt Nam phải vì quyền lợi của dân tộc mà phải tiến hành những cái bước cụ thể trước mắt. Hãy thả ra những cái nhà tù nhân lương tâm, những cái nhân tài, nguyên khí của quốc gia để cho dân tộc có được cái nội lực cần thiết chống cái sự xâm lăng trước mắt. Nếu không thì đất nước một khi đã mất đi sẽ chẳng bao giờ đòi lại được. Và chúng tôi ra sức kêu gọi trong đảng Cộng sản ít nhất phải có một số cá nhân có lòng dũng cảm bước ra vì cái quyền lợi dân tộc, vì cái sự sống còn của dân tộc mà tiến hành những cái hành động theo lương tâm của họ. Và thứ ba là chúng tôi muốn thực hành cái tư cách công dân người Mỹ gốc Việt để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ trong cái giờ phút này thì cái gương lãnh đạo của một cường quốc hàng đầu thế giới nó quan trọng hơn bao giờ hết. Sự vững mạnh rõ ràng về đạo đức, về pháp lý quốc tế cũng như là về sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ nó sẽ khiến cho Trung Cộng phải nhũn nhặn hơn một chút, không có thể dùng cái sức mạnh bạo ngược của mình để mà chà đạp lên quyền lợi cũng như là chủ quyền của tất cả các quốc gia khác.
Trong rừng cờ vàng và cờ Hoa Kỳ có rất nhiều biểu ngữ phản đối sự xâm lăng của Trung Quốc như Red China, Get Out of Vietnam, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, Đại đảo Trung Quốc xâm lược, vân vân. Ngoài ra còn có nhiều biểu ngữ khác phản đối chính sách mềm dẻo của nhà nước Việt Nam, cũng như kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho những người yêu nước. Trong phần phát biểu cùng đoàn biểu tình, Hòa Thượng Thích Huyền Việt, trụ trì Chùa Liên Hoa tại Houston và là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kêu gọi mọi người dân Việt cũng như thế giới lên án hành động xâm lược của Trung Quốc.
Đồng thanh lên tiếng phản đối và lên án hành động xâm lăng của Trung Cộng vào lãnh hải Việt Nam qua việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Hành động này xác định một lần nữa chính sách bá quyền và chủ trương xâm lăng của Trung Cộng nhắm vào các quốc gia trong vùng từ Nhật Bản xuống tới Đông Nam Á. Lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tạo cơ hội bán nước cho Trung Cộng, kêu gọi người Việt trong nước và hải ngoại và nhân dân Hoa Kỳ lên án hành động xâm lăng của Trung Cộng, kêu gọi các vị đại diện dân cử, thượng nghị sĩ, dân biểu, chính phủ Hoa Kỳ và các chính phủ trong thế giới tự do lên án hành động xâm lăng của Trung Cộng vào Việt Nam.
Tiến sĩ Phan Trọng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại San Antonio, tiểu bang Texas, chia sẻ mục đích của ông và phái đoàn San Antonio về cuộc biểu tình như sau.
Chúng tôi muốn đến đây hàng của chế độ Cộng sản Việt Nam. Vì vậy chúng tôi cũng yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi chính sách đối ngoại với Trung Cộng, và đặc biệt là phải từ cái chính sách đối ngoại song phương thì cũng phải nhìn lại cái cách đối ngoại với người Tàu Cộng bằng cách kết hợp với những quốc gia trong vùng có những cái cùng một khó khăn trong khi mà về lãnh hải lãnh thổ để mà tiếp xúc với người Trung Cộng bằng cách đa phương kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.
Một thành viên của phái đoàn Dallas ở ông Lê Chu nói là phái đoàn Dallas đến tham dự biểu tình để nói lên tiếng nói của dân tộc.
Trung Cộng đã xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam là nỗi bức xúc, xúc động của tất cả người Việt Nam, dù ở trong nước hay ngoài nước. Cho nên đó là cái tiếng nói của con tim mà chúng tôi đi đến đây để nói lên tiếng nói của dân tộc. Chúng ta đã luôn luôn đấu tranh chống với phương Bắc, mà tất cả những lần vũ trang xâm lược phương Bắc đều bị thất bại do ở lòng ý chí của dân tộc, và đó là ý chí của toàn dân từ xưa đến nay.
Ông Tuấn, một thành viên khác của phái đoàn Dallas thì chia sẻ là ông tham dự biểu tình để chống sự xâm lăng của Trung Quốc và chống chính sách của nhà nước Việt Nam.
Thì hôm nay có cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng để mà chống cái sự bành trướng và xâm lấn của Trung Cộng đối với Tổ quốc Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi cũng chống luôn cái nhà cầm quyền Việt Nam nhu nhược đã để cho cái tình trạng này nó xảy ra. Cho đến ngày hôm nay là nó quá tồi tệ. Mà nếu chúng ta khắp thế giới và trong nước không làm cái gì đó mà để cho một cái chính quyền mà yếu ớt nhu nhược như vậy đó, thì cái thiệt hại cho cái cơ đồ của Tổ quốc rất là lớn lao.
Một thành viên của phái đoàn Austin là ông Phan Văn Thành thì có những ý kiến như sau.
Chính quyền Việt Nam nên thay đổi, chấp nhận tự do và đa đảng để chúng ta sẽ có được cái sự kết hợp đoàn kết của dân tộc chống Trung Quốc. Tôi cũng rất là hoan nghênh tinh thần của Hải quân Việt Nam đã đưa tàu ra để cố bám trụ. Đây là một hành động rất là anh hùng của những người chiến sĩ Hải quân Việt Nam.
Trong đoàn biểu tình còn có nhiều bạn trẻ sinh sau biến cố tháng 4 năm 1975. Anh Trương, 30 tuổi, cho rằng cần chống lại hành động xâm lấn của Trung Quốc. Anh cho biết là anh rất tự hào về tinh thần yêu nước của người Việt hải ngoại.
Trung Cộng đã làm những điều không đúng. Còn tôi nghĩ là chúng ta cần phải đứng lên để chống lại họ. Và rất là tự hào về người dân Việt Nam mà rất là yêu nước.
Một bạn trẻ khác là anh Hoàng, 28 tuổi, mới định cư tại Houston vài năm thì nói là cần phải giúp đồng bào trong nước có tiếng nói tự do.
Mình phụ được một cái tiếng nói để cho mọi người bên Việt Nam được những cái sự tự do, dân chủ thật sự.
Ngoài cuộc biểu tình phản đối Bắc Kinh tại Tòa lãnh sự Trung Quốc, tối Chủ nhật cùng ngày còn có buổi thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam tại vùng Tây Nam Houston với hàng ngàn người tham dự. Đêm thắp nến cầu nguyện cho Việt Nam tiếp theo bằng một chương trình nhạc đấu tranh. Trong khi các bài hùng ca và các bài hát yêu nước của Việt Khang vang lừng, thì người Việt Houston, mà có lẽ rất nhiều người Việt hải ngoại, không khỏi mùi lòng tự hỏi tại sao đến giờ phút đất nước lâm nguy này mà Việt Khang và bao nhiêu nhà ái quốc vẫn phải ở trong lao tù. Nguyễn Phục Hưng, tường trình từ Houston, Texas.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 276. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học tiếp về hai chữ viết giống hay hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là all together. All together viết làm hai chữ và chữ all có hai L. Và all together viết là một chữ và có một L. A praise, a prize, born, born, B-O-R-N, B-O-R-N-E, cũng phân biệt essential và necessary. Trước hết, ta ôn lại bốn cặp chữ của bài 275. Historic, historical. Infer, imply. Judicial, judicious. Thứ nhất, ôn lại hai chữ historic và historical. Cả hai chữ historic và historical đều là adjectives từ danh từ history là lịch sử, nhưng nghĩa hơi khác nhau. The signing of the Declaration of Independence is a historic event. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố lịch sử. Thằng gù ở nhà thờ Đức Mẹ của Victor Hugo là một tiểu thuyết lịch sử. The Hunchback of Notre Dame by Victor Hugo is a historical novel. Nhận xét cách phát âm chữ Notre Dame có thể phát âm như Notre Dame hay là Notre Dame. Chữ Notre có thể phát âm là Notre theo tiếng Pháp hay là Notre theo lối Mỹ. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn suy luận ra rằng bị can đã nói dối. Trong câu này, quý vị dùng infer hay là imply. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Sau đây chúng ta học ôn hai chữ judicial và judicious. Judicial thuộc về ngành tư pháp hay là tòa án. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tòa án tối cao pháp viện là tòa án cao nhất trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. The Supreme Court is the highest court of the judicial branch in the United States. Bây giờ, quý vị hãy trả lời bằng tiếng Anh. What do you call the right of a higher court to examine a case by a lower court to see if it is a right or constitutional? Quý vị có trả lời là the judicial review, quyền phúc thẩm hay là quyền xử lại. Give another word for sensible and careful. Quý vị có trả lời là judicious. J-U-D-I-C-I-O-U-S. Thí dụ, a judicious use of time and resources. Biết dùng thời giờ và tài nguyên khéo léo. Hay thí dụ nữa, ông chánh án tuyên một bản án sáng suốt, đúng đắn. The judge rendered a judicious opinion. Vậy ôn lại, judicial thuộc về tư pháp. Judicious là thận trọng, sáng suốt. Sau đây chúng ta ôn lại hai chữ altogether. Altogether viết là một chữ, viết liền. Đánh vần A-L-T-O-G-E-T-H-E-R. Và altogether viết rời làm hai chữ. Có hai L ở trong chữ all. All together viết liền một chữ và có một L có nghĩa là entirely, completely, hoàn toàn, toàn thể, tất cả, nói chung, tổng cộng. Còn chữ all together viết làm hai chữ có nghĩa là gathered with everything or everyone in one place. Đông đủ, tất cả cùng một chỗ, tất cả cùng một lúc. Sau đây là all together có nghĩa là completely. The train went down slower and slower until it stopped altogether. Xe lửa từ từ chạy xuống dốc cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. I don't altogether agree with you. Tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Altogether viết liền có một L, còn có nghĩa là tổng cộng. There were 10 students altogether who attended the lecture. Tổng cộng có 10 sinh viên tới nghe diễn giảng. Altogether, nếu là adverb có nghĩa là nói chung. Thí dụ, sunshine, good food, plenty of rest, altogether a perfect vacation. Có nắng ấm, thức ăn ngon, nghỉ ngơi nhiều. Nói chung, thật là một cuộc nghỉ mát hoàn hảo. Altogether còn có nghĩa là tổng cộng. You owe me $80 altogether. Anh nợ tôi tổng cộng là $80. Còn altogether là adverb. Viết làm hai chữ, rời ra. Có nghĩa là đông đủ cùng một lượt. All in one place. All at once. All at the same time. Thí dụ, we were all together at the school reunion last April. Chúng tôi tụ họp đông đủ trong ngày hội ngộ vào tháng 4 vừa qua. Can you put your books all together in this box? Bạn có thể xếp tất cả các sách của bạn vào thùng này không? Let's sing happy birthday all together. Nào, chúng ta cùng hát một lượt bài mừng sinh nhật. Vậy nếu all together viết làm hai chữ, rời ra có nghĩa là đông đủ, cùng một lượt. Sau đây là hai chữ appraise và apprise. Appraise, APPRAISE, và apprise, APPRISE. Một chữ viết là AI, một chữ viết là I. Appraise có nghĩa là evaluate, đánh giá. Còn apprise có nghĩa là inform hay là báo cho ai biết. The house was appraised at $350,000. Ngôi nhà được lượng giá là 350.000 Mỹ Kim. Vậy appraise có nghĩa là lượng giá, định giá. Apprise có nghĩa tương đương như inform, báo cho ai. The doctor will apprise you of your husband's progress. Bác sĩ sẽ báo cho bà biết về tiến bộ của bệnh tình ông nhà. I was apprised of the committee's decision. Tôi được báo cho biết quyết định của hội đồng. Vậy nhớ là nếu dùng apprise, nghĩa là báo, dùng of sau động từ apprise. Sau đây chúng ta học về cặp chữ born, B-O-R-N, và born, B-O-R-N-E. Cả hai đều là past participle của động từ to bear. Born, B-O-R-N, hay dùng ở passive voice. She was born in Saigon. Cô ấy sinh ở Sài Gòn. He was born in 1968. Anh ta sinh năm 1968. A newborn baby, hay là a newly born baby, hài nhi mới sanh. Nếu dùng newborn thì có dấu nối hyphen ở giữa new và born. Còn nếu viết newly born thì không có dấu nối, cả hai nghĩa như nhau. The baby was born blind. Hài nhi sinh ra đã mù. He was born into wealth. He was born into poverty. Anh ta sinh trong cảnh giàu sang, hay là anh ta sinh trong cảnh nghèo hèn. Một thành ngữ là to be born with a silver spoon in his mouth, hay là to be born with a silver spoon in her mouth. Thành ngữ có nghĩa là sinh ra với cái thìa bạc kề miệng, nghĩa là sinh ra trong gia đình giàu có. Sau đây là chữ born, B-O-R-N-E. Airborne viết là một chữ, một nghĩa là đã cất cánh. When the plane was airborne, the captain made an announcement. Khi máy bay đã cất cánh, phi công trưởng loan báo một tin cho hành khách. Airborne soldiers are trained to fly in an area that they get to by jumping out of the airplane. Lính nhảy dù được huấn luyện để bay tới một vùng và nhảy ra khỏi phi cơ bằng dù. Flu is an airborne infection. Bệnh cúm hay lây bằng cách truyền trong không khí. Airborne infection. A bloodborne disease là bệnh do máu truyền đi. Waterborne diseases, bệnh lây do vi trùng ở trong nước. Chữ airborne viết liền, không có dấu nối. Bloodborne, waterborne thì có dấu nối. To bear nghĩa là chịu, như là chịu trách nhiệm. To bear the burden, chịu gánh nặng tổn phí. To bear the responsibility là chịu trách nhiệm. The United States government and the state governments bear the burden of resettling the refugees. Chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm định cư cho người tị nạn. To bear a grudge against someone là thù hằn ai. Thí dụ, he's borne a grudge against me. Anh ấy có một mối thù hằn đối với tôi. He bears no resentment toward them. Anh ta không có nuôi lòng căm giận họ. She bears a little resemblance to her mother. Cô ta trông không giống mẹ. Jackie Kennedy bore herself with dignity throughout the funeral of President Jack Kennedy. Bà Kennedy giữ cử chỉ và vẻ mặt đàng hoàng, nghiêm trang trong suốt đám tang của Tổng thống Kennedy. To bear oneself là xử sự, có tác phong, duy trì cung cách. Vậy tóm lại, born, B-O-R-N dùng như một past participle, quá khứ phân từ có nghĩa là sinh ra. Born, B-O-R-N-E cũng là past participle, dùng với nghĩa là mang hay là chịu. I really can't bear him. Tôi chịu không nổi anh ta. I can't bear the thought of sharing an office with him. Tôi không thể chịu được ý tưởng là phải cùng làm chung một văn phòng với anh ta. Bear with me while I'm fixing your computer. Xin kiên nhẫn chờ tôi sửa máy vi tính của bạn. She's under a lot of strain, but bear with her. Cô ta chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Vậy, hãy kiên nhẫn với cô ta. Just bear with her. Be patient with her. Sau đây chúng ta học hai chữ essential, E-S-S-E-N-T-I-A-L và necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, essential, necessary. Cả hai chữ đều nghĩa là cần, nhưng mà essential chỉ là tối cần thiết, bắt buộc phải có. Còn necessary cũng có nghĩa là cần nhưng không phải là cốt lõi. Chữ essential làm adjective, tính từ, từ chữ essence, E-S-S-E-N-C-E, essence có nghĩa là chỉ bản chất, thực chất hay là chất tinh túy, chất cốt như là nước hoa hay tinh dầu. Thí dụ, experience is essential for this job. Làm việc này tối cần phải có kinh nghiệm. Chữ essential có thể đứng làm noun, danh từ, và hay dùng một số nhiều và có S. We need food, transportation, and other essentials. Chúng ta cần thực phẩm, phương tiện giao thông và những đồ tối cần khác. Còn chữ necessary, N-E-C-E-S-S-A-R-Y, necessary, là cần nhưng không tối cần và thường dùng hơn là essential. Thí dụ, clean spark plugs are essential to proper running of the car. Cần phải giữ cho bugi sạch để xe hơi chạy ngon. Tương tự với chữ essential có chữ indispensable. The refugees need basic necessities of life, food, transportation, and shelter. Người tị nạn cần những nhu yếu phẩm như thực phẩm, chuyên chở và nơi tạm trú. You'll find all the necessary information in this booklet. Bạn có thể tìm thấy tất cả những tin tức cần thiết trong tập sách nhỏ này. Sau đây chúng ta học thêm một idiom là necessary evil. Evil, E-V-I-L. Evil là một điều xấu. A necessary evil là một điều cực chẳng đã, không muốn mà buộc phải làm vì hoàn cảnh thực tế. Ngoài ra, có một thành ngữ gốc tiếng Latin là sine qua non. Sine qua non, điều kiện thiết yếu. Thí dụ, patience is the sine qua non of a good teacher. Điều kiện tối cần cho một thầy giáo hay cô giáo giỏi là phải biết kiên nhẫn. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một quyết định lịch sử đưa ra vào tháng này cách đây 60 năm, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã phán quyết rằng cách thức một số thành phố ở đây hồi đó chia rẽ học sinh trong các trường công lập dựa vào chủng tộc là vi hiến và bất hợp pháp. Phán quyết nhất trí đó chấm dứt sự kiện liên bang dung chấp phân biệt chủng tộc và đưa quốc gia vào một con đường hướng tới sự tôn trọng nhiều hơn dành cho quyền của tất cả các công dân. Linda Brown là một em gái người Mỹ gốc Phi Châu, sinh sống ở Topeka, bang Kansas, đã không được nhận vào trường tiểu học ở địa phương vì màu da. Một phán quyết của tòa thượng thẩm vào cuối thế kỷ thứ 19 đã cho phép có tập tục đó, với nhận định là các tiện nghi là riêng rẽ nhưng bình đẳng, được dành cho các chủng tộc khác nhau hội đủ điều kiện bảo đảm sự bảo vệ đồng đều theo đúng luật pháp quy định trong tu chính án số 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Quyết định đó được sử dụng để biện minh cho việc tách riêng tất cả các tiện nghi công cộng như trường học, nhà hàng ăn, chuyên chở công cộng và những tiện nghi khác nếu cộng đồng quyết định làm như vậy. Nhiều cộng đồng đã làm như thế, đặc biệt là ở miền Nam nước Mỹ. Trường học toàn da trắng mà Linda Brown muốn theo học tốt hơn nhiều so với các trường da đen ở gần nhà em nhiều dặm đường. Tổ chức dân quyền hàng đầu trong nước đã tranh đấu cho Linda dưới sự lãnh đạo của ông Thurgood Marshall, một luật gia người Mỹ gốc Phi Châu mà chính ông sau đó đã ngồi vào ghế của tối cao pháp viện. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1954, tòa thượng thẩm đưa ra quyết định đồng thanh phán quyết rằng trường hợp riêng rẽ nhưng bình đẳng là vi hiến không riêng trong vụ của Linda mà còn trong tất cả những vụ khác, bởi vì việc phân biệt đối xử về giáo dục đóng một dấu ấn hạ đẳng cố hữu lên các học sinh Mỹ gốc Phi. Trường hợp của các em Linda có tác dụng khích lệ lớn lao và động viên cho phong trào đòi dân quyền vào thập niên 1950 và 1960, và cuối cùng dẫn đến việc bãi bỏ phân biệt chủng tộc ở tất cả các cơ sở và tiện nghi công cộng. Vào tháng 5 năm 1964, Tổng thống Lyndon Johnson đã ký một bộ luật có ảnh hưởng sâu rộng, bảo vệ quyền của tất cả công dân được đi bầu, chọn nơi sinh sống và xin việc. Bộ luật đó đã trở thành cột mốc trong những quyền lớn hơn dành cho phụ nữ và các thành phần khác trong xã hội, trong một tiến trình quyền lợi pháp lý và xã hội còn kéo dài tới ngày nay.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Tổng thống Philippines ngày hôm nay tại Manila. Đôi bên thảo luận về việc tăng cường quan hệ quốc phòng và hợp tác hàng hải. Nhưng ông Dũng đã gây chú ý qua các lời lẽ gay gắt dành cho Trung Quốc và ông nói rằng cả Manila lẫn Hà Nội đều kiên quyết chống đối điều ông gọi là những vi phạm lãnh hải của Bắc Kinh trong vùng Biển Đông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo các nước Á Châu chớ xây dựng điều mà ông cho là liên minh quân sự không có ích. Cảnh báo này được nhiều người xem là nhắm tới các nước hồi gần đây đã phát triển những mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ. Phát biểu ở Thượng Hải ngày hôm nay tại Hội nghị Tương tác và Xây dựng Niềm tin, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng việc tăng cường liên minh quân sự với một phe thứ ba là bất lợi cho an ninh chung của khu vực. Mặt khác, thì các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh và Moscow đã ký một thỏa thuận 30 năm trị giá 400 tỷ đô la về khí đốt thiên nhiên bên lề cuộc họp thượng đỉnh ở Thượng Hải. Có rất ít chi tiết về thỏa thuận được nhiều người trông đợi hôm nay, nhưng thỏa thuận được coi là một phần chủ chốt trong các nỗ lực tăng gấp đôi số giao thương hàng năm trước năm 2020. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden cảnh báo Washington có thể áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn đối với Nga nếu Moscow gây phương hại cho cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine ngày 25 tháng 5. Ông Biden đã nói tới cái giá mà Nga có thể sẽ phải trả thêm sau khi ông thảo luận với Tổng thống Romania là ông Traian Băsescu tại Bucharest ngày hôm nay. Quân đội Pakistan cho biết những vụ không kích của họ đã giết chết ít nhất 60 phần tử hiếu chiến trong vùng bộ tộc Tây Bắc. Quân đội nói rằng những phần tử khủng bố nòng cốt, kể cả những vị chỉ huy quan trọng và những người nước ngoài, nằm trong số những người bị hạ sát ở Bắc Waziristan. Tuy nhiên, một số cư dân địa phương nói rằng trong số những người thiệt mạng có thường dân. Và trong một tin nhắn gửi cho giới truyền thông, viên chỉ huy cao cấp của nhóm Tehrik-i-Taliban đã bác bỏ tuyên bố của quân đội Pakistan và ông nói rằng chỉ có những người bộ tộc bị giết hại trong vụ oanh kích. Một tòa án Ai Cập đã tuyên án 3 năm tù cho Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak về tội biện thủ công quỹ. Vụ án này là một trong hai vụ án chống lại ông Mubarak là người bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011, giữa lúc phong trào mùa xuân Ả Rập lan ra khắp vùng Trung Đông. Vào năm 2012, ông Mubarak đã bị tuyên án tù chung thân về tội đồng lõa trong việc giết hại hàng trăm người biểu tình trong cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, ông đã được thả khỏi tù một năm sau đó và hiện bị quản thúc tại một quân y viện trong lúc chờ vụ án đó được mang ra xử lại.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.